Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, trong cái buổi nói chuyện này tôi muốn nhắc lại một số những cái điều mà có thể trong năm qua đó tôi đã có trình bày với toàn thể quý vị. Thì đây vì cuối năm cho nên nhắc lại những cái điều căn bản để cho chư huynh đệ tất cả chúng ta ai nấy nhớ, để rồi mình nắm chắc cái đó để mà hành trì. Thì tôi thì căn cứ lời Phật dạy, thì với những cái cách thức hành trì, thì những cái cách hành trì nào mà tôi có được cái sự trải nghiệm tương đối thì tôi đem ra trình bày để cho tăng ni và quý Phật tử ở trong đạo tràng nghe. Bởi vì cái ý của tôi muốn là làm sao chư huynh đệ chúng ta thực hành được, thực hành đúng và thực hành được lời dạy của Phật theo cái điều kiện, cái khả năng của mình. Tuy nhiên cái lối nhìn như vậy đó thì ngày xưa cũng có vị phê bình nói rằng cái kiểu tu của tôi là hơi nghệ sĩ. Là tại vì tôi nói những cái gì mà trong cái phạm vi tôi có cái sự kiểm nghiệm, và tôi không dám nói rằng hành trì, nhưng mà thực ra thì phải có cái sự trải nghiệm. Bởi vì tôi thấy rõ rằng lời Phật dạy, dù chỉ là những cái lời Phật dạy mà được ghi trong những cái bản kinh ngắn thường nhật, coi như là những cái lời nhỏ nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng mà lời nào của Phật dạy, của chư Bồ Tát, chư vị Tổ sư dạy thì cũng đều phải có cái sự trải nghiệm, có cái công phu, có cái sự thực hành mình được. Ở đây mình nói trong cái phạm vi thấu đạt thôi, chứ còn nói chứng ngộ thì lại một vấn đề nữa. Thì thông thường như chúng ta đã học, đã hiểu rồi đó, những cái phần mà Phật dạy về nhân quả, về những cái cách thức tu hành chung chung cho hàng Phật tử, Đó. Thì đó là cái phần gọi là phổ thông thôi. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề, nó rất phổ thông nhưng mà nó cũng rất là cực kỳ khó thực hiện. Nó rất là cực kỳ khó thực hiện. Cho nên khi mà chúng ta đã bắt đầu có thực hiện được Phật Pháp á, thì chúng ta mới thấy, nói cho cùng á, thì trong Phật Pháp nó không có phân liệt ra là cao là thấp, là trung là hạ gì. Mà người nghe đủ duyên nhận ra và hành trì được à, thì đó là cái bậc gọi là khế hợp. Thì ở đây tôi muốn nói cái chỗ khế hợp mà thôi. Mà chỗ khế hợp thì tôi thường nói với quý vị rằng tất cả chúng ta đã qua một cái quá trình tu học, học hiểu và được cái sự hướng dẫn từ các vị tôn đức từ trước á, thì cho tới bây giờ kiểm lại thì quá thật chúng ta có khế hợp chứ không phải là không. Tôi khẳng định như vậy, bởi vì trong đạo tràng, ví dụ như tất cả các vị đang ngồi trước mặt tôi đó, đang đối diện với tôi đó, thì không có vị nào mà nói là không có khế hợp cho Phật Pháp. Có khế hợp Phật Pháp. Nhưng mà cái chỗ khế hợp của từng vị, có thể nói là ít có vị nào khế hợp giống với vị nào. Mỗi vị đều có cái nhân duyên, cái sở trường và cái chỗ vào của mỗi vị. Đó là cái điểm đặc biệt của tất cả chúng ta. Cho nên nhìn chung trong đạo tràng thì có thể nói rằng chư tăng, chư ni, quý Phật tử, dù là những vị Phật tử trẻ mới đi học Phật Pháp một thời gian gần đây thôi, nhưng mà nhất định rằng các vị đó cũng có cái chỗ vào, cũng có cái thâm vị, cũng có được những cái an lạc ở trong Phật Pháp. Đó. Thì hôm nay tôi muốn nói đến một cái bài kinh mà tôi chỉ nói cái đại ý mà thôi, để nhắc nhở cho toàn thể chư quý vị, để mỗi vị thấy rằng mình có duyên với Phật Pháp. Và trong cái công phu hành trì hàng ngày đó, mình có thể nhập Phật Pháp chứ không phải là không. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì có một thời gian gần có những vị Phật tử về thăm, thì qua những cái trao đổi, những cái trình bày đó, thì có khi tôi bắt gặp nơi các vị đó có một cái niệm nhỏ là hơi bi quan rằng, nghĩa là mình đã có một cái quá trình tu học một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa thấy có được những cái lợi lạc gì. À, vẫn chưa có bắt gặp, chưa có thấy, chưa có vào được, à, chưa có được một cái sự thể nhập nào đối với Phật Pháp. Thì như vậy cả đời tu học nó đi tới đâu, nó ra làm sao đây? À, do vậy cho nên các vị này có một cái, tôi nói là có một cái vị hơi là bi quan. Nhưng mà trong nhất thời tôi cũng không thể nói làm sao để cho quý vị nhận ra rằng không nên bi quan như vậy. Phải không? Không nên bi quan như vậy. Bởi vì chúng ta đã gì? Đã có một cái nhân duyên đã đến được với Phật Pháp. Và cũng đã có ít nhiều cảm nhận được Phật Pháp. Bởi có sự cảm nhận như vậy cho nên cái nhân duyên nó kéo dài. À, chúng ta đã có một cái quá trình đến với đạo, về với đạo tràng và đã có sự tu học. Thậm chí tôi đã nói với các vị Phật tử tại gia, các vị mới vừa phát tâm quy Tam Bảo thôi, tôi nói với quý vị này là giữ tròn năm giới, giữ được năm giới là quý vị có tu và biết tu đúng với tinh thần đạo Phật rồi, phải không? Đó, mà quý vị đã phát tâm quy Tam Bảo thì kế tiếp đó là phát tâm thọ trì những cái điều giới mà tôi cho đó là những cái pháp học làm người. Mà quý vị đã có phát tâm như vậy và có thọ trì như vậy, giữ được như vậy đó, thì tức là quý vị vừa có tu đúng cái tinh thần của đạo Phật và cũng quý vị là những cái người biết tu tạo một cái nhân để mà bảo vệ cái quá trình, cái nhân cách của mình. Nếu làm đúng làm được như vậy thì quá thật cái phước báo là mỗi ngày mỗi tăng chứ không bao giờ mà có cái gì nó suy thoái ở trong đó. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy nó rõ ràng như vậy. Thì cái bài kinh này á, thì Phật dạy như thế này: sự mất mát nhỏ bé nhất trong những sự mất mát là mất mát tài sản. Quý vị nghe nó giản dị lắm, phải không? Ngài cho cái sự mất mát này là một sự mất mát nhỏ nhất. Và thưa rằng trong chư huynh đệ chúng ta ai cũng có những cái mất mát này, không ai là không ai mà không có, phải không? Ai cũng có nếm trải hết á. Mà Phật cho đây là một cái sự mất mát nhỏ nhất, mà đã là nhỏ nhất thì có đáng gì đâu. Thưa quý vị, đây Phật nói tiếp, sự mất mát to lớn nhất trong những sự mất mát là mất mát trí tuệ. Tại sao? Mất mát trí tuệ là mất mát cái gì mà Phật nói đây là một cái sự mất mát to nhất của tất cả chúng ta nói chung, hay là của những người đệ tử, những người con Phật, những người đủ duyên đến với đạo, học pháp với Phật, học pháp của Phật để mà hành trì. Thì thưa quý vị, cái mất mát lớn lao nhất là trí tuệ. Tức là gì? Bắt đầu từ cái, tôi muốn nói là từ cái chỗ hành trì, từ cái chỗ đến với đạo của chúng ta đó, mà chúng ta chưa vào được, chúng ta còn ở bên ngoài, chúng ta còn ngó qua ngó về, chưa có nếm được cái pháp vị, phát huy được cái trí tuệ của chúng ta. Mà phát huy trí tuệ như thế nào? Phật nói rõ ràng, quý vị nhớ, bỏ được một phiền não là mở được cái sáng suốt trí tuệ. Bỏ được một cái bất như ý mà mình không có bị hài hấn gì hết á, thì mình phát huy được cái trí tuệ mạnh, trí tuệ bát nhã, phải không? Thì đó là cái cách tu của mình mà. Bên này mà nó bị chìm xuống thì bên này nó vươn lên, nó mạnh lên. Thì trí tuệ nó có sẵn nơi mỗi chúng ta, chứ ở đâu mà tìm? Mà thưa quý vị, thật sự nếu phải tìm thì chúng ta cũng không biết tìm ở đâu. Phật đã dạy rằng cái trí tuệ bát nhã, hay là cái Phật tính đó, cái tính giác đó, nó sẵn ở trong mỗi chúng ta. Bây giờ chuyện cái là trần lao phiền não không làm gì được chúng ta, thì cái đó nó phát triển. Trong hàng ngày, trong đời sống của người con Phật chúng ta, ai mà để cho cái trần lao phiền não nó dấy lên là người đó bị mất mát trí tuệ. Thưa phải vậy không? Thì cái cách tu hàng ngày đó, dù quý vị có ngồi thiền, có tụng kinh, có đi chùa, có cúng dường, có làm tất cả các việc công đức, tuy nhiên nếu trong từng ngày, từng phút giây mà quý vị chưa có dẹp được, chưa có buông được, chưa có bỏ ra được, chưa có buông được như Hòa Thượng đã dạy đó, tất cả những cái phiền não, những cái bất như ý, những cái trần lao, những cái hoàn cảnh gì gì đó, thì tức là quý vị bị mất mát. Mà mất mát đó là mất mát lớn á, bị mất mát trí tuệ đó. Thì thưa quý vị, bây giờ trong cái phạm vi như vậy, căn cứ từ lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta tu hành, thì mình thấy nó dễ chứ đâu có gì đâu. Mình chỉ buông cái này thì cái này nó phát triển, bỏ phiền não thì nó được an lạc đó. Nếu mình bỏ cái sự tâm tối, những cái mình lao lư là cực nhọc cả đời đấy đó, mình bỏ được thì bên đây mình sẽ được sáng suốt, được an vui, đúng cái đường, đúng cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy để chúng ta hành trì pháp của Phật. Thì đó là hai cái chặng của trong cái bài kinh này Phật dạy. Vì trong nguyên văn thì nó dài, khi mà tôi nói chuyện thì tôi chỉ nhớ gọn như vậy đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại quý Phật tử, tất cả huynh đệ chúng ta, ngay cả chính như bản thân tôi cũng thấy như vậy. Trong cái công phu hàng ngày đó, nếu mình dẹp bỏ được, mình dằn được, mình buông được, mình bình thường được đối với tất cả những cái hiện trường, hiện cảnh, những chuyện này, chuyện khác đó, thì cái trí tuệ của mình nó phát triển. Và ngày đó, phút giây đó mình an lạc, được an lạc và có an lạc hiện tiền. Thì giả tỷ như tôi chẳng hạn, quý vị biết tôi cũng nhiều việc lắm. Tuy rằng là người xuất gia ở trong chùa lâu năm, nhưng mà cũng đa đoan việc chùa, việc đệ tử, việc này việc khác đủ thứ. Hãy ngồi lại thôi là đủ thứ việc. Những thứ việc này đó, nó đến, hoặc là người chung quanh đem đến, hoặc là tự tôi ngồi đó mà tôi hồi tưởng gì đó, nó nhảy ra nó đến, mà tôi không làm chủ được, tôi để cho nó dẫn tôi đi, tôi còn chấp nhận lao theo nó, nghĩa là tôi còn tâm tối. Mà còn tâm tối thì cái trí tuệ của tôi không có. Dù tôi có học Phật Pháp, dù tôi có ở trong đạo, dù tôi có hành trì bao nhiêu năm mà chưa làm chủ được cái này thì cái này không có. Nó đánh đổi, nó là cân bằng như vậy đó. Do vậy cho nên một khi nào mà tôi thấy rằng tôi hơi mất cái chủ quyền mà lao theo một cái sự duyên, một cái chuyện gì ở bên ngoài đó là tôi thấy bị mất mát lớn lao. Tôi nói lớn lao là tại sao? Vì cái mất mát này không thể đem cái gì vào đây để mà thế được hết. Khó có một cái gì mà thế cho mình. Và thưa quý vị, cũng không ai có cái khả năng gì, cái điều kiện gì để mà làm thế, gầy dựng thế, làm cho chúng ta đừng khỏi bị mất mát. Do vậy cho nên chỉ bản thân chúng ta thôi, chúng ta tự nghiệm, tự gánh chịu mà thôi. Mà trong đời tu hành này quý vị nghĩ coi, nếu mình cứ để cho trí tuệ không phát triển được, cứ để cho bị mất mát, cứ bị trần lao phiền não nó trói buộc, nó lôi cuốn dọc dài á, thì thôi còn gì đâu, còn gì đâu nữa gọi là tu, còn gì đâu mà gọi là sửa và an lạc ở đâu. Do vậy cho nên càng tu thì càng phiền não, càng tu rồi mình càng cảm thấy bi quan, mình đối với đạo mình không có dính dáng gì, mình không có gầy dựng được một cái lợi lạc, một cái gì cho mình hết. Nói một cách nói như tôi nói là nó thành đối tượng đối tác là như vậy đó thưa quý vị. Do vậy cho nên mỗi ngày chúng ta phải luôn gì, luôn tỉnh và kiểm xem coi cái mất mát lớn lao này đó, chúng ta có vi phạm, chúng ta có để cho nó bị mất hay không. Một cách làm bình thường như vậy đó thưa quý vị. Tuy nhiên cái cách làm này nó cũng đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta phải tỉnh, phải luôn tỉnh và kiểm nghiệm mới làm chủ được, mới duy trì được cái cách thức để mà giữ gìn cái sinh mệnh, giữ gìn cái công phu tu học của mình. Cũng như tôi đã nói với quý vị rằng cái nhìn của tôi là tôi không thấy rằng có cao có thấp. Cái nhìn của tôi đó, cái pháp tu nó không có già có trẻ, cũng không có gì, cũng không có người làm được hoặc là không làm được, phải không? Mà tôi nghĩ rằng ai cũng làm được. Do cái hoàn cảnh, cái điều kiện như thế nào đó chưa có vào được mà thôi. Do vậy cho nên lời nói này của tôi là mong là động viên tất cả chư huynh đệ chúng ta, ai nấy đều cũng có thể thực hiện được cái điều đó. Kiểm nghiệm luôn và thực hiện luôn như vậy đó, thì đó là chúng ta biết tu, là chúng ta có tu. Và trong cái bài kinh đó Đức Phật có dạy tiếp, sự tăng trưởng ít có giá trị nhất trong những sự tăng trưởng là tăng trưởng tài sản. Cái này là trong đời thường thôi. Sự tăng trưởng lớn lao nhất trong những sự tăng trưởng đó là tăng trưởng về trí tuệ đó. Thì bây giờ chúng ta cứ xem coi, hằng ngày chúng ta có tăng trưởng được trí tuệ chưa? Nếu có tăng trưởng được trí tuệ đó, thì chúng ta gì? Chúng ta vào được cái chỗ mà Phật dạy rằng đây là cái bậc nhất, cái trí tuệ là cái tăng trưởng lớn nhất của người con Phật chúng ta. Nói riêng là như vậy đó, của người con Phật chúng ta. Còn thì hằng ngày đó thưa quý vị, trước mắt chung quanh mọi thứ, luôn cả những cái toan tính nghĩ ngợi chúng ta, mình kiểm lại cho đến cùng thì mình thấy mình cứ lây quay ở trong những cái gì, những cái danh văn lợi dưỡng, những cái trong đời sống. Quý thiền sư đã dạy chúng ta rằng đó là gì? Đó là cơm cháo, đó là đời thường, đó là cái sinh hoạt thường của tất cả, của sự sống của con người là như vậy. Bây giờ chúng ta đã đủ duyên thoát tâm đến với đạo, hướng về đạo và mình tu học. Nói một cách dễ hiểu, tu học thì mình phải làm sao? Phải làm sao để cho mỗi ngày, từng giờ, từng phút giây tăng trưởng được cái trí tuệ của chúng ta. Cái đó mới là cái mà có thể nói là lớn nhất, căn bản của người tu chúng ta là như vậy. Cho nên tôi thường nói với đại chúng ở đây, tôi nói là hôm nào chư huynh đệ chúng ta ngồi lại từ 3 giờ sáng rồi mình sinh hoạt cho tới 10 giờ đêm là giờ nghỉ. Chư huynh đệ kiểm lại xem, từ 3 giờ sáng tới bây giờ chư huynh đệ làm việc gì, chư huynh đệ nói cái gì, chư huynh đệ đi đâu, tâm tư của chư huynh đệ như thế nào, chư huynh đệ có tỉnh hay không, làm chủ được chưa, hay là bị kéo lôi bởi những cái gì bên ngoài. Đưa ra từng phần từng đoạn như vậy. Nếu chư huynh đệ thấy mình bị mất chủ quyền vào buổi sáng trong giờ thụ trai, sau khi thụ trai đi làm công tác mình lại mất chủ quyền tiếp nữa, và sau khi làm công tác trở về ngọ trai nghỉ ngơi mình lại tiếp tục không làm chủ được, rồi sau giờ thức chúng mình lại lưu đảng trôi dạt theo những cái vọng tình vọng tưởng nữa, cho tới chiều 6 giờ vào cái giờ công phu mà mình cũng chưa có tỉnh, chưa có làm chủ được nữa, ôi thôi cả ngày đã mất hết. Còn gì, từ 3 giờ sáng tới giờ mình làm gì đây? Thì như vậy cái xác này là cái gì? Công phu tu hành là cái gì? Đạo giác ngộ giải thoát mình thực tập, mình tu tập đây được hay là không được? Vào được hay là không được? Nó là cái gì? Vân vân. Thì khi mà kiểm lại mình thấy rõ ràng như vậy đó, thì quả thật là mình thua. Tôi nói gọn với chư huynh đệ rằng, nếu trong huynh đệ chúng ta có người nào mà kiểm mà một loạt thấy cái nào mình cũng gì, cũng không làm chủ, cũng mất chủ quyền, cũng không làm chủ thì thua. Đó, thì ngày hôm đó coi như mình mất trắng. Mình mất trắng mà mình lại gì? Mình lại máng nợ, ghi sổ nợ. Máng nợ ghi số nợ là gì? Từ sáng khi mở mắt ra rồi sáng ra đi làm việc tới trưa tới chiều, mình thụ nhận những cái này cái khác của từ các nơi, của đạo tràng, của tam bảo. Mình thụ nhận mà mình không có cái vốn gốc, mình không gầy dựng được cái chủ đầu tư đó, thì quả thật là mình mang nợ. Mà nợ này là cái nợ lớn chứ không phải là nợ thường. Đó là nói ví dụ như mình thọ dụng những cái trong đời sống á, cái đó nó cũng là bình thường thôi. Hà huống là mình còn dấy khởi tham sân điên đảo phiền não vọng tưởng, rồi mình dấy khởi những cái ác niệm ác tưởng gây tạo những cái nghiệp nhân không tốt, thì quý vị thử nghĩ, mình đã mang nợ rồi mà mình lại mở cái kho điên đảo tâm tối loạn tưởng của mình nữa, để mà nó bán đầu này, nó máng đầu kia, nó rối loạn rồi mắc mối gây tạo bao nhiêu những cái nghiệp nhân không tốt. Đó là gì? Đó là cái cớ để mà mình bị gì? Bị rơi vào trong luân hồi sanh tử, không biết ngày nào giờ nào mình mới ra được. Nhìn vào chỗ này kiểm cho thật kỹ rồi thì mình thấy mình tu có giải thoát hay không, mình tu có trí tuệ hay không, và có giải thoát có trí tuệ hay không thì mình biết mình tu đúng cái chánh pháp hay là không. Thì dù cho mình có học ở trường lớn, trường Phật học, đại học gì, cao học gì ở đâu, tuy nhiên kiểm lại mà mình thấy mình bị khuyết trống nhiều ở những cái quãng đó, thì cái này là cái đáng ngại, cái phải lo, đáng lo của người tu chúng ta. Còn thì trong cái đời thường, mình tâm tâm niệm niệm, luôn luôn khắc ghi và hành trì miên mật. Một cách nói, có khi tôi nói như vậy, chứ huynh đệ nói thầy nói nghe khó, chắc làm không được, thầy biểu miên mật làm sao miên mật được. Chứ miên mật là dán liền lại không còn hở. Nó trời kiểu đó làm sao được. Tôi nói không miên mật thì cũng phải gì, cũng phải miên mật. Cũng phải cố gắng, cũng phải phấn đấu như thế nào đó mới gọi là gì? Mới gọi là cái người mà bước lên một cái bước thượng phương. Một cái bước mà người Phật tử, người đệ tử Phật, người tu hành phải bước lên. Mà có như vậy đó thì mới là gì? Mới thấy rằng cái giá trị của Phật Pháp, giá trị của lời dạy của Phật, mới thấy được cái sự tiến bộ. Và mình đã ghi được một cái mức công phu. Khi mình ghi được đó, ghi được rồi đó, thì nhất định là mình sẽ có niềm vui và mình sẽ tăng tiến việc tu học, không có khó. Nhưng mà tôi nói lại thưa quý vị, không phải tôi nói như vậy mà tôi đã được như vậy hay là không được như vậy. Mà tôi thấy quả thực đây là một cái sự cố gắng, đây là một cái mức công phu thường thôi. Vì trong suốt một năm qua tôi nói với quý vị, thường là tôi nói đến cái công phu, tôi nói đến cách hành trì, mặt này mặt khác, thế này thế khác. À, thì hôm nay tôi chỉ nói gọn lại qua cái lời dạy trong một bài kinh mà Đức Phật đã dạy về cái cách thức tu hành, là kiểm nghiệm lại mình mà thôi. Và mình bỏ được tất cả những cái gì mình nói rằng cái đó là đồ bỏ, cái đó là phải bỏ, cái đó là không đáng để ở trong túi của mình, trong nhà của mình. Đó là danh văn lợi dưỡng, tài sản, danh lợi gì đó. Tất cả những thứ đó là những cái Phật đã nói với chúng ta rằng những cái đồ giả tạm, những cái đồ ở ngoài ngoài thế gian hoặc chẳng hạn. Đó. Thì người tu chúng ta đã biết rõ như vậy rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta tự sắp xếp để rồi mình có một cái công phu ngoài người xuất gia, quý Phật tử tại gia. Tôi nghĩ rằng đủ duyên quý vị học đạo rồi, chắc rằng quý vị cũng phải suy nghĩ một cái cách như thế nào đó để mà quý vị có một cái công phu, và có một cái sự hành trì đảm bảo rằng trong một đời tu hành của mình đó, nó không thiếu sót và mình có thể bước lên được những cái bước tương đối là sáng, là lợi lạc hơn. Thì đó là cái cách, cái lời dạy của Đức Phật ở trong một bài kinh. Cuối cùng rồi thì Phật nói rằng người đệ tử Phật cần phải học tập. Chúng ta phải luôn luôn làm tăng trưởng trí tuệ. Đệ tử Đức Phật sống đoạn trừ được tất cả những cái phiền não tâm tối. Mà trong những cái phiền não tâm tối đó thì cái phiền não gì? Sanh già bệnh chết là cái phiền não lớn nhất, thưa quý vị. Mà chúng ta đang máng không làm sao mà có thể tháo gỡ ra được. Sanh thì nó đã qua rồi, chúng ta đã là một con người, rồi già bệnh chết. Quý vị có thấy phải không? Nghĩa là cái phiền não hàng ngày nó mang đến cho chúng ta là già bệnh chết. Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Phải không? Cái người sợ già bệnh chết thì người đó cũng già bệnh chết. Mà cái người mà họ nói rằng họ không sợ già bệnh chết thì người đó cũng già bệnh chết. Nói tóm lại, có cái thân này thì ai cũng phải gánh chịu già bệnh chết. Đó có thể nói là một cái phiền não. Tôi nói phiền não bởi vì có người họ cãi lại như thế này. Họ nói thưa thầy, con đâu có sợ già, sợ bệnh, sợ chết đâu mà thầy nói con phiền não. Tuy nhiên tôi nói trong cái quãng đó, thiếu một cái sự kiểm soát thì nhất định có gì, có vi phạm vào trong cái gì, cái mà mình có thể bị già, bệnh, chết, nó làm cho mình không vui, nó làm cho mình bất an, vân vân. Thì giả tỷ như bình thường vậy đó, như có người đến nói chuyện với tôi, 3 tháng trước con mạnh khỏe, con đi công quả bình thường thôi, đùng cái có người chỉ mặt con, ủa sao bữa nay sao bệnh không mà sao thấy suy vậy? Thế con nói đâu có gì đâu, tôi đâu có bệnh gì đâu. Con nói, thấy suy nhiều đó nghe. Đi bác sĩ coi. Đi bác sĩ phát hiện là gan ở thời kỳ thứ hai rồi. Quý vị biết không, chỉ 3 tháng sau người đó mất. Cái bệnh gan đó, nó đến rồi nó làm gì mà nhanh quá đi. Nó làm cho người ta không chạy kịp, không có chuẩn bị kịp, không có... Rồi thì mất đi. Rồi bao nhiêu những cái việc làm nó còn dang dở đó. Việc gia đình, việc con cái. Mất mà trong cái khoảng mới chừng 40 mấy, 50 tuổi thì con cái chưa có trưởng thành. Nếu có trưởng thành thì cũng chưa có gì đảm bảo. Do vậy cho nên làm cha làm mẹ còn cái sự bảo bọc các con cái lớn của mình. Cho nên mất đi như vậy đó là bao nhiêu những cái có thể nói là quằn quại bất an. Cho nên bình thường đó thì nói vui lắm, tỉnh, tôi đâu có sợ chết. Mà thực sự bây giờ đã bệnh như vậy thì muốn sợ chết hoặc là không sợ chết nó cũng chết. Vì cái nó dẫn tới cái tuyến độ cái quá trình nó phải như vậy mà đó. Thì lùi sụi khám phá biết bệnh gan rồi cũng chạy thầy chạy thuốc, mà cứ một thời gian kiểm nghiệm thì thấy nó tăng chứ không có giảm, cho đến cuối cùng rồi thì một cái sự ra đi mà không kịp chuẩn bị gì hết đó. Thì cái sự ra đi này làm cho người còn lại phiền não. Quý vị thấy không? Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi rủ quý vị đi tu hết. Làm cho người hiện tiền phiền não quá. Con lớn con nhỏ gì nó khóc nó la nó, trời ơi ba ơi chết như thế này, bỏ tụi con. Bao nhiêu những cái đau khổ đau đớn uất ức của người hiện tiền. Còn người bạn thì coi như là đập mình đập mẩy, khóc mà khóc không có ra tiếng khóc, có nghĩa là xỉu đi đó. Mê xỉu đi đó. Thì như vậy quý vị thấy có đáng sợ những cái việc đó hay không? Quả thật là những cái việc hết sức quan trọng trong cái cuộc đời của chúng ta đó. Thì bây giờ muốn chuẩn bị, muốn làm chủ được những cái đó thì có thể trong cái cách thức mà tôi nói đó, mình luôn luôn tỉnh kiểm biết đó, làm sao trong tất cả các sinh hoạt của mình nhớ cái trí tuệ của mình mà nó thiếu, cái tăng trưởng trí tuệ mà nó không có hoàn chỉnh thì mình phải lo, phải chuẩn bị. Rồi một lúc nào đó tôi sẽ nói cho quý vị nghe cái người mà trí tuệ hoàn chỉnh, cái người mà họ đã chuẩn bị được rồi, có nghĩa là cái hạng người mà họ đi tự tại, họ đã biết chỗ họ đến, họ biết họ phải làm gì. Do vậy cho nên khi đi thì họ giả từ vui vẻ họ đi. Có ai khóc lóc thì họ cười, họ mở mắt ra khóc cái gì, thầy đi thầy biết đường đi. Chứ đây ai mà bắt bớ thầy đâu mà tụi con khóc, phải không? Đó là những người mà họ chuẩn bị được đó. Còn thì chung chung trong cuộc đời này quý vị thấy. Do vậy cho nên Phật nói cái bi lụy của con người, nước mắt khổ đau của con người, những cái cảm động, những cái cảm xúc của con người nó nhiều vô kể. Đó thì trở lại cái ý của cái bài kinh. Thì ở đây Phật dạy, Phật nói rằng phải luôn luôn làm tăng trưởng trí tuệ và phải luôn luôn trị được cái bệnh. Khi mà mình già bệnh chết đó, mình còn bị rơi vào trong những cái tình huống vướng phiền não đó. Thưa quý vị, bao nhiêu đó, chừng đó việc thôi. Thì trong đời tu chúng ta nếu mà kiểm nghiệm thấy rõ, chúng ta làm chủ được, chúng ta không để cho những cái vật dục thế gian nó cám dỗ, nó kéo lôi, nó dẫn chúng ta đi. Nó đã cám dỗ dẫn chúng ta đi một quãng nào rồi, ngang từ đây chúng ta phải chủ động, phải lấy lại cái quyền để rồi mình đừng bị cám dỗ, đừng bị những cái thứ đó nó kéo lôi mình nữa. Thì may ra như vậy đó, có thể mình còn được một cái quãng thời gian để chuẩn bị mình làm chủ được. Cái lời nói như hồi nãy tôi nói rằng có người khi họ mất, tới lúc đó đó, những người thân của họ khóc lóc bi lị, họ mở mắt ra, họ vỡ. Họ nói khóc cái gì? Tôi đi, tôi biết đường đi. Mọi việc tôi đã cắt đặt giao hết cho quý vị rồi. Tôi còn giữ cây nào đâu, phải không? Tôi giao hết rồi. Thì quý vị phải lo, quý vị phải ấy chứ. Bây giờ để cho tôi đi tự tại, khỏi khóc lóc gì. Quý vị có nhớ được người nào ở Việt Nam này là một người Phật tử mà nói được làm được cái đó không? Đúng rồi, Tề Trung Thượng Sĩ là một nhân vật. Ông đấy là thầy của vua Trần Nhân Tông. Cái cuộc đời, cái công đức, cái đạo hạnh, cái sự hoằng hóa mở mang Phật Pháp và mở ra một cái cõi nước Việt Nam thời đó có thể nói là anh hùng đó, là từ cái nhân vật, từ cái ông thầy cư sĩ gọi là Thượng Sĩ Tề Trung này đây. Từ đó mới có ra ông Phật Hoàng Trần Nhân Tôn đó. Còn đối với các thiền sư thì thôi tự tại. Quý vị đọc học qua một loạt các vị thiền sư từ Trung Hoa, cái quãng Ấn Độ mà là 28 vị đó, thì cái đó từ Phật xuống đó thì mình khỏi nói rồi. Từ Trung Hoa rồi đến Việt Nam thì quý vị thấy quả thật cái đời sống của các vị thiền sư tuyệt vời, và cái sinh hoạt tu học của các vị nó giản dị. Chỗ này là cái chỗ mà tôi có thể nói rằng khi mà vào đạo, khi mà học thiền, khi mà lên núi học thiền với thầy, tôi rất là tâm đắc đến một cái mức độ mà tôi nói là khi mà nhắc đến các vị này có khi tôi rơi nước mắt, thấy rằng sao mình dở quá, mình làm không được. Tôi nói quý vị nghe, hồi đó trên núi Hòa Thượng dạy, có vị thiền sư, ông tu cái gì mà nó giản dị lắm. Ông ngồi ngoài gộp đá, ở ngoài rừng vậy đó, rừng chùa đạo tràng trên núi đó, ngài ngồi ngoài gộp đá. Cái lâu lâu ngài dỗ dưới cái gộp đá mà ngài chỗ ngài ngồi đó. Ngài nói, tỉnh nghe, đừng để bị lầm nghe, đừng để người ta kéo lôi đi xuống phố, tỉnh. Ôi quý vị thấy một cách tu tuyệt vời. Ông đấy không tụng kinh Bát Nhã, mà cũng không tụng kinh Di Đà, không tụng kinh gì hết. Ông cũng không sám hối sáu căn đó nghe. Ông ngồi tỉnh á, lâu lâu ông vỗ đây, tỉnh nghe, đừng để cho bị người ta dẫn đi đó. Đừng có chạy xuống phố. Đó. Thưa quý vị, đó là một vị tổ. Thì cái pháp tu này mình nghĩ rằng mình làm sao mà mình tìm hiểu, mình nhận được ruột gan của nó như thế nào đó, thì tôi nghĩ là mình làm được. Cái chuyện mà ngồi đến gặp đá thì nhất định là mình ngồi được rồi, khỏi phải học trường nào hết mình cũng ngồi được. Con cái là mình ngồi đây mà mình dùng cái phương tiện hiện tiền trước mắt mình đây để mà hình thành một cái công phu tu hành cho cả đời mình, để làm thầy thiên hạ, dạy cho thiên hạ tu nữa. Đó, thì quả thật cái ông thiền sư này giản dị quá. Giản dị đến một cái mức độ mà không cần chuông mỏ, không cần bất cứ một cái hình thức nào hết trong cái cuộc đời tu hành của ngài. Sống giản dị ở trong đạo tràng, hàng ngày đại chúng cho cơm ăn đầy đủ, rồi thì cái tu hành của mình đó là như vậy. Và thưa quý vị, một thời gian ngài phát huy được cái công đức tu hành của ngài, ngài dạy cho tăng ni tứ chúng tu học, và cái cách của ngài dạy đó là ngài dặn tất cả các cái vị tu học theo cái tâm tông này đó, không có vướng mắc tất cả những cái gì hết, không để tâm tất cả những cái gì, và cũng không có ngược xuôi chạy theo bất cứ cái gì. Thì đây là những cái phương pháp mà nó cũng là những cái kỹ thuật mà quý vị thấy cũng không phải là dễ dàng gì mà làm được. Như hồi đó đang ở phố thị, lên núi đóng cửa vào tu mà biểu đừng dính mắc gì với phố thị thì quý vị thấy không có dễ. Mà thực sự cái thời đó mình còn thanh niên mà dính mắc cái gì đâu, chỉ đi học thôi, còn làm gì đó thì cũng làm. Ví dụ các vị, các hòa thượng lớn rồi sai mình làm những cái việc gì cho các ngài vậy thôi, chứ có phải là ông lớn ông nhỏ gì đâu mà dính mắc cái gì đâu. Nhưng mà thực sự ngồi đó mà bị buông hết với phố thị là khó. Hay buông cái này nó nhớ cái kia, rồi buông cái nhớ đó được, rồi nó thương cái này nó nhớ cái khác, tùm lum hết. Rồi có khi mình thấy một buổi mình ngồi đó mấy tiếng đồng hồ mà rồi dính này mắc nó kia. Cho nên hòa thượng đem cái chuyện cái con khỉ mà nó dính vô cái ống mũ của cái người thợ săn, anh thấy cái ống mũ ngó ngó vậy, cái lấy tay rờ vô dính cái tay, kêu chí ché không biết làm sao, lấy cái tay bên này gỡ gạt đưa vô dính cái tay nữa, chết rồi, nhái lung tung lang tang, làm sao đưa cái đầu vô, dính cái đầu vô, tháo gỡ đưa cái chân vô đạp dính cái chân, đưa một cái chân nữa dính hết, hai tay hai chân với đầu dính vô rồi, chỉ còn gì, chỉ còn đưa cái lưng ra cho người ta trói lại, người ta đem về người ta thích mình chứ làm gì nữa. Thì hòa thượng dạy nó, các căn của các ông mà cứ ngồi đây mà chạy dưới phố thị đó, thì đừng nói là tu hành được hay là không được gì, cái cách tu hành này đó không dính dáng gì hết. Rồi không lâu thì trần lao phiền não kéo lôi mấy ông, giục mấy ông xuống núi, tự chạy xuống núi thôi. Chứng minh cho cái lời đó, hồi đó có một vị Phật tử còn trẻ lắm, anh này vừa học ở cái ngành ở bên Bưu Điện, là một học sinh giỏi từ nhỏ, và học cái ngành này ông cũng là cái người có thể nó không đến độ không phải là xuất sắc nhưng mà đỗ đạt cũng là cao. Do vậy cho nên khi mà học xong rồi á thì được tuyển làm ở tại bưu điện chính ở thành phố. Tuy nhiên trong gia đình tu hết, ba tu, mẹ tu, mấy người anh tu, em tu và có người chị cũng tu. Bây giờ chỉ còn con mình anh thôi. Anh chưa có cái khái niệm gì tu hành, nhưng mà ông già của anh rất là quy. Ông nói mày cứ nhìn đi, cả gia đình tu hết rồi. Bây giờ cái sự nghiệp này nè, ở ngoài ba giao cho đó. Còn mấy người tu này là ba lệnh họ không có dính dáng gì tới, giao hết cho con đó. Thì anh nói thưa ba, con học như vậy con gầy dựng được rồi, con không đủ sức mà thừa hưởng lại cái hương quả, cái gì môn gì đó. Thôi ba đừng có giao cho con. Rồi giờ ông già ông nói thì không giao cho mày, giao cho ai giờ, cái giờ gia đình đi tu hết rồi. Thì anh cũng đang khắc khoải như vậy, chưa biết tính ngã nào. Giờ lên thấy mẹ tu, lên am của mẹ ở mấy ngày, thương mẹ quá. Lên am của ông già thì ông già ông còn ngày ngày, ông nói mày đang toan tính cái gì. Thì chạy qua bà mẹ thì bà mẹ hoàn toàn thân thương. Bà mẹ nói với con là con tu đi con ơi, đồng điệu với gia đình. Con thấy không, ba mẹ gầy dựng cả đời, cuối cùng rồi thì cũng phải gì, cũng đi tu mà tu trễ. Vô rồi ngồi thiền mà vừa ngồi vừa ho. Rồi nay đau lưng, mai đau mắt tùm lum, không có tiếng được, con nhìn đó. Những người thiền sinh trẻ người ta tu tiếng nhịp nhàng, còn ba với mẹ có chỗ ở riêng, vừa tu mà vừa bệnh. Thì bà mẹ nói ông nghe tâm đắc quá. Ở tuần lễ, rồi mấy ông anh rồi đem áo đồ tu mặc ở. Rồi cái tới giờ đi thụ trai thì cũng xuống nhà bếp xin phần ăn, ra ngồi ở ngoài chỗ nào đó ăn. Rồi giờ tụng kinh thì cũng theo quý thầy lên chắp tay mà chưa biết gì. Thở nay đi học không chưa biết gì. Thì mỗi ngày đi sinh hoạt theo quý thầy, anh có một cái cảm nhận. Cảm nhận gì? Tuy nhiên con đường này nghe mẹ nói thì êm quá, nhưng mà sống thực đi theo với thầy làm việc á, thì quá thực nó cũng còn những cái bóp bên chứ không phải là. Bây giờ trước nhất vô tu xuất gia rồi thì theo cái lệnh, theo cái sự sắp đặt ở trong đạo tràng đó, đi làm những cái công tác, đi làm thế này thế khác, có người điều động mình, liệu xem coi mình có chấp hành, có thuận cái sự sắp đặt này, có nghĩa là vui vẻ mà sống theo sự sắp đặt này hay không. Cái đó là cái làm cho anh suy nghĩ. Tại vì anh thấy hàng ngày đi làm việc thì có ông tri sự, làm việc gì đó thì mình không có chủ động đâu. Ông tri sự ông sắp đặt làm cái gì đó thì tới đó mà làm theo cái sự hướng dẫn. Mình cứ bình thường làm, cứ là thành thật mà làm theo sức khỏe của mình chứ không ai bắt buộc gì. Nhưng mà nói rằng từ lâu nay mình tự do nè, cha mẹ thương nè, gia đình không có thiếu gì hết nè, đi học giỏi nè, bây giờ đỗ đạt giỏi nữa, đỗ đạt cao, liệu xem mình có hoàn toàn mà nghe theo cái sự sắp đặt này hay không. Bởi vì trong cái sự sắp đặt này nếu mà mình có cái gì mà hơi trên chống lại một chút đó, là mình không có hạnh phúc. Mình sẽ gì? Sẽ bị một cái sự khắc khoải, cái đó nó sẽ hành hạ mình. Mà có khi cái đó mình không trình bày cho ai nghe, mình không nói cho ai nghe được hết. Anh này thông minh lắm, anh nghĩ ngợi hoài. Từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, anh thấy anh thấm rồi. Anh nói gì chứ mấy cái này mình vượt qua được hết. Nhất là được nghe Hòa Thượng giảng dạy nữa. Anh thấy Hòa Thượng giảng dạy, Hòa Thượng nói nhiều đó đủ tu rồi. Thì cái kiểu như tôi nói nãy đó, ngồi mà vỗ vỗ cục đá nói vậy cũng tu được rồi. Thấy khỏe quá, đâu phải học trường lớp nào nữa đâu. Thấy khỏe quá rồi. Đến ngày thứ sáu, anh vẫn còn nghĩa là năng nổ. Sáng thứ bảy thì có một người bạn gái từ thành phố lên. Đây là cái nhân duyên lạ lùng. Người bạn gái này là người cùng học một lớp, cùng đỗ đạt với anh. Từ lâu nay thì hai bên quen biết, nhưng mà anh này anh không hề nghĩ tới cái chuyện gì hết. Lên thì cũng được giới thiệu, rồi trưa cũng xin cơm ăn. Rồi sau khi thọ trai rồi thì ở trong viện thì có cái giờ nghỉ trưa, nhưng mấy cái vị này thì ngồi bên thất của bà mẹ, họ nói chuyện gì với nhau đó không biết. Họ nói chuyện buổi trưa đó, thức dậy cái thấy dường như có sự thay đổi. Khoảng 2 giờ mấy cái ông anh xin xuống núi. Ông già ông nghe ông cười, ông nói rồi thằng này. Mấy ông anh nghe chạy tới, mày xuống núi hả? Thôi em xuống núi. Bà già thì khóc. Biết rằng con mình xuống núi lần này là không có lên được. Bởi vì trong gia đình đã đi tu hết rồi, bây giờ mọi sự quyết định bằng cái sự quyết định của anh ta. Mà anh ta là một cái đứa con trong gia đình từ nhỏ đã có một cái sự quyết định rõ ràng. Anh làm việc gì, anh nói cái gì là anh làm. Ông già dù cho có khó khăn cứng rắn kiểu nào, anh cũng có cái cách, nghĩa là anh nói ra là anh làm thôi. Do vậy cho nên khoảng 2 giờ mấy 3 giờ anh xuống núi và xuống luôn. Cho tới ngày từ tạ cuộc đời này anh không có một lần lên núi và không có một lần gặp lại cha mẹ các người anh chị ở trong gia đình. Đó là tôi nói là cái nhân duyên và cái khó khăn từ nơi mỗi người. Tuy nhiên trong cái phút chốc nào đó mà mình không có đủ cái nhân duyên để mà vượt qua đó, thì tôi nói như cái anh này, anh đã chịu được từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ bảy, phải không? Ngày thứ bảy đó anh đã chịu được một chút trong cái buổi sáng, vì cái người bạn kia trưa mới tới mà, hơi trưa mới tới. Anh chỉ có một buổi trưa sơ hở rồi cuộc đời anh nó băng luôn. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có gì? Có suy nghĩ. Những cái vọng niệm, những cái vọng động, những cái tơ tưởng gì của chúng ta đó chỉ trong phút chốc thôi. Nếu chúng ta không làm chủ được thì lao theo. Mà lao theo thì quý vị cứ nhìn đó. Giả sử như bây giờ quý vị đi tới cái dòng thác nào đó, quý vị cứ nhìn nước trên này nó ào ào đổ xuống, mà đổ xuống đây rồi thì nó đổ xuống như đây thì nó chảy nó đi ra ngoài khơi, ngoài nguồn, ngoài bể. Chứ không bao giờ mà thấy nước này nó dội ngược lên, phải không? Nước nó ra đây rồi nó ra khơi luôn, ra biển, ra đâu luôn. Trên này nó cứ tuôn xuống. Thì cũng vậy đó. Khi mà chúng ta rơi vào trong cái dòng thác của cuộc đời, dòng thác đó rồi thì nó như vậy. Tôi rất là gì? Có một cái khái niệm trong cái cuộc đời tu hành. Có những lần có những cái quyết định mà nó đòi hỏi mình phải gì? Phải cứng rắn nhưng mà cũng phải đau đầu. Tuy nhiên nếu lúc đó cái duyên của mình mà nó hơi trong trên một chút, sự quyết định của mình nó lên cái là nó dẫn mình lội hẳn khác qua cái dòng khác. Không còn giữ được cái nguyên thủy, cái bình an, cái bờ cõi mà mình đang có đó. Thì cũng vậy đó. Một cái nhân duyên gì, một cái sự cố gì đó, quý vị thấy nếu mình làm chủ được, mình chủ động, mình duy trì được cái đó là mình duy trì được cái nguyên thủy, cái mình sẵn có. Còn mình không chủ động được mà mình trợn mắt lên, mình hét, mình la gì đó thì nó qua cái thế giới, cái bờ mé khác rồi. Nó dẫn đi bằng cái sự mất mát, bằng những cái đổ vỡ gì gì đó của cái vọng động mà mình không làm chủ được đó. Chỗ đó là cái khó của tất cả chúng ta. Cái khó chung của con người mà cái khó nhất của người tu chúng ta. Cho nên có khi Hòa Thượng nói như thế này, Hòa Thượng nói rằng đạo lực của quý chú như thế nào đó. Do cái công phu tu hành, cái sự hành trì và quý chú tuân thủ theo cái quy chế sự sắp đặt của viện, của đạo tràng tu đó. Thầy chỉ là cái người cầm cân chỉ dạy nhắc nhở từng điều từng phút. Gây dựng nổi cái hạnh phúc, gây dựng nổi cái đạo lực cho chính mình hay không là tự mấy chú, phải không? Gây dựng được cho mình hay không là tự mấy chú. Không đổ thừa tại đạo tràng, tại thầy, tại phương pháp, tại gì hết. mà từ mấy chú đó, mấy chú phải cương quyết. Thầy nói thầy thương và giúp đỡ cho mấy chú. Chỗ này tôi nói nhiều để cho quý vị nghe rồi có cái cách để mà áp dụng Phật pháp qua cái bài kinh mà tôi nói hồi nãy đó. Bài kinh này tôi chỉ tóm lại trong hai cái vấn đề nêu ra mà nó chỉ có mấy cái ý vậy đó thôi đó. Thì thầy nói thầy bảo vệ cho mấy chú. Quý vị biết ngày xưa trên chân không, người gia đình đến thăm hoặc là những người Phật tử đến thăm, ở trong nhà khách có một cái bàn nhỏ. Thầy đi khách, khi mà có chuông bên ngoài báo có người thân Phật tử hoặc gia đình của bất cứ thiền sinh nào đó thì báo lên. Trên hòa thượng cho phép thì người đi khách cái trách nhiệm đem cái đồng hồ để ngay cái bàn đó, và người đi khách phải có mặt ở trong cái vùng đó. Vị thiền sinh được mời xuống có người thân đến thăm đó thì tới ngồi đó, rồi cha mẹ hoặc anh chị em đệ tử về thăm nói ba điều bốn chuyện trong vòng 15 phút mà thôi. Cái đồng hồ không biết mắc chứng gì, đúng 15 phút nó ré lên. Rồi nếu nó ré lên mà mình không muốn nghe đó thì ông đi khách ông tới ông ngồi đó ông nhắc hết giờ rồi. Rồi thầy dặn một cách nữa, thầy nói đây là những cách mà thầy thương mấy chú đó. Thầy nói là khi mà đã chào hỏi từ giã nhau rồi thì đứng lên ngay chỗ bàn này đi thẳng không ngó lại, thầy cho người kiểm soát. Thầy nói là tôi nói với mấy chú là tôi nói tôi cười vui vậy nhưng mà tôi có người kiểm soát nha, chú nào mà đi mà còn ngó lại còn dặn cái gì nói cái gì là không được. Đó, đứng dậy một cái là đi luôn, đi thẳng đó. Thì hồi đó nhà khách của chân không ở bên dưới chỗ cái thất cũ của hòa thượng ngày xưa, đi lên thì cái đồi đó là đồi đồi tự tại, hai con đường đó đều có tên hết á. Con đường đi lên đồi rồi đồi đi lên thẳng đi ngay vô trong thiền đường, nó giản dị như vậy đó, nó rất là giản dị. Nhưng mà thưa quý vị, người tu chúng ta, thiệt ra anh em chúng tôi lúc đó không có đông người như bây giờ, làm theo lời của thầy thì có khi thấy cũng dễ, nhưng mà cũng có những người anh em phải khóc lớn lên rằng thưa thầy sao mà nó khó. Thầy hỏi khó cái gì, nói thầy nghe, thầy chỉ cho. Dạ con không biết khó cái gì mà thấy sao nó rắc rối quá. Thầy nói đúng rồi, cái chuyện này bây giờ là nó mới đi mấy chú mà, còn cái chuyện kia là nhiều đời nhiều kiếp rồi thầy biết rồi, mà mấy chú còn thương tưởng, còn ôm giữ, còn bảo vệ nó làm chi nữa. Cái đó là cái mà nó dẫn mình đi lòng vòng mà không lối thoát. Bây giờ có một cái lối thoát, thầy chỉ cho cái cách để mà làm chủ để vượt qua. Khó cái gì, ráng lên một chút. Đó, thầy động viên phải ráng lên một chút. Thì thưa quý vị, bây giờ huynh đệ chúng ta tu hành có khi cũng phải ráng lên một chút để vào được cái công phu. Mà cái công phu tôi nhắc lại hồi nãy giờ tôi nói đó, những cái ở đây nói là những cái mất mát, những cái mất mát mà những cái mất mát nhỏ nhất là những cái mất mát tài sản, rồi cái mất mát mà lớn nhất là cái mất mát trí tuệ đó. Rồi ở dưới nói sự tăng trưởng nhỏ nhất, tăng trưởng mà không có giá trị, đó là tăng trưởng tài sản. Và cái tăng trưởng lớn lao nhất là cái tăng trưởng trí tuệ. Nó bốn vế nhưng mà nó có hai ý thôi, không có nhiều đó. Thì chúng ta cố gắng gầy dựng làm sao để chúng ta không mất mát trí tuệ. Dù mất mát cái gì thì những cái đó, những cái nhiều đời rồi. Ngài Đạo Giai, tức là Phù Dung Thiền Sư, Ngài đã dạy trong cái quá trình mà mấy ông đã nếm trải đó, mấy ông từng lên thiên đường, mấy ông từng xuống địa ngục, mấy ông từng làm nhà giàu, mấy ông từng làm người ăn mày đủ thứ, khổ quá chừng khổ, điêu đứng rồi. Bây giờ gặp Phật pháp là cái cơ hội để mấy ông đứng dậy vượt qua những cái đó. Mà mấy ông không chịu đứng dậy, không vượt qua còn đợi chừng nào chứ. Phù Dung Thiền Sư, tức là Ngài Đạo Giai đó, Ngài đã đinh ninh chỉ dạy cho hàng môn hạ, cho đệ tử, cho tăng ni tứ chúng trong cái thời đó như vậy. Thì như lần trước tôi đã nói quý vị, cái vị thiền sư này trong cuộc đời nó cũng có nhiều cái cam go lắm. Thì Ngài phù dung từ cái công đức tu hành, từ cái đạo hạnh của Ngài, thấu tai đến triều đình, thấu tai đến nhà vua. Nhà vua coi như là chấp thuận cái sự đề đạt của các cái vị ở bên Tăng Lục, là sẽ ban tử y, mão, châu ngọc và gậy trúc này kia cho cái vị thiền sư này. Nhưng mà Ngài phụ dung đặc biệt, khi có cái chiếu chỉ xuống rằng nhà vua sẽ ban cho Ngài những cái đó, Ngài Nam Mô Phật xin được làm ông tăng nghèo nghèo ốm ốm ở rừng núi tu hành, để giữ cái quy củ ở trong tùng lâm, gây dựng cái công đức cho quốc gia thôi, không dám nhận. Là quý vị thời phong kiến mà cái kiểu đó là chết á. Thì một lần chiếu chỉ tới, Ngài nói cái kiểu đó, thấu tai nhà vua đã không vui rồi. Lần thứ hai nhà vua vì mến mộ cho nên có chiếu chỉ nữa. Tới thì ông này ông tiếp chiếu chỉ bằng cách ông nói: Mô Phật xin được làm tăng nghèo ốm, ăn rau rừng đồ này, sống ở đây tu hành thôi chứ không dám nhận cái gì hết. Thì mấy ông quan này mới là rất là sợ cho Ngài, nói: Thầy ơi, vua đã ban như vậy mà thầy không nhận là thầy có tội lớn đó nghe. Dạ có tội thì nhận, chứ còn thực sự mà nó không dám nhận cái này. Thì đã như vậy cho nên các vị này mới phải tâu trở về. Tâu trở về thì cái chiếu chỉ đi sau là cái lệnh hành hình. Thì quý vị thấy một người tu hành ốm già ở núi rồi vậy mà cái lệnh mà phải đánh khoảng chừng 200 hèo thì còn thịt da nào nữa đâu, nát hết. Thì Ngài bị hành hình, rồi sau đó thì Ngài mặc áo tù bị đài đi. Những người chung quanh rơi nước mắt, luôn cả các vị quan chức triều đình cũng rơi nước mắt, nhưng mà quý trọng cái con người vì cái tu hành, muốn giữ cái tu hành của mình, không để cho cái gì khác xen vô. Thì quý vị thấy cái này đối với mình cũng khó làm á nghe, chứ không phải dễ gì. Đó. Vì cái công đức như vậy, con người cương đảm như vậy đó, do vậy cho nên trên đường đi, dù cho cái lệnh của triều đình như vậy mà các cái vị mà điều hành đó, các vị cũng ngó lơ. Cho nên Ngài đi tới đâu thì thôi quần chúng ùn kéo đến. Kỷ quy danh cái công đức của Ngài đó. Nhất là Ngài vừa bị hành hình thế này thế khác đó, kéo đến. Thì Ngài nói với mọi người: bây giờ tôi là một người tội, cho nên các vị chớ có đến gần. Đến gần rồi nó ảnh hưởng tới các vị nghe. Tu thôi ráng tu đi. Ngài nói như vậy. Nhưng mà cuối cùng Ngài đến những cái trạm dịch, những người Phật tử chí thành vì Phật Pháp đến cầu Pháp, thì Ngài cũng chỉ dạy và được các cái vị quan chức đó họ bảo hộ. Thực ra nhà vua thì cái nguyên tắc, cái kiểu nó như vậy đó, nhưng mà nghĩ ra cái ông thầy này ông cũng không có tội gì hết. Thì đánh ổng thì cũng hoang uổng, hành ổng thì cũng tội nghiệp cho ổng. Nhưng mà ổng cứng đầu quá, phải trị ổng chứ không rồi làm sao mai mốt mình ra lệnh cho ai nữa. Cứ hành hạ. Ở những cái quán dịch á, thì các cái vị Phật tử muốn học pháp tu hành đến, thì các vị quan kia nói: thầy, người ta đến học đạo, thầy biết cái gì thầy chỉ cho người ta đi. Thì Ngài cũng chỉ dạy cho người ta. Thì quý vị biết một thời gian, cái lịch đài là bao nhiêu năm đó, nhưng mà mới chừng 1 năm 2 năm gì đó, cái công đức hoằng hóa của Ngài nó lại nổi lên. Nó nổi lên còn hơn, người ta hướng về, người ta quý mộ còn hơn cái thời trước nữa. Việc này được báo cáo về đầy đủ cho triều đình. Thì ông vua ông thấy quả thật ông thầy này trong đời này hiếm, khó tìm được cái ông thứ hai như vậy đó. Rồi bây giờ phải làm sao? Không lẽ hồi đó mình đài ông, bây giờ mình nói sao đây? Mới hỏi mấy ông quan bây giờ phải làm sao? Bây giờ thì bãi cái lệnh cho thầy được tự do tu hành đi, có gì đâu, cũng không mất mát gì. Thì liền có một cái chiếu chỉ là cho phục hồi, cho được mặc đồ tu. Và nếu có ai đến học Phật Pháp thì cho được tự do hướng dẫn. Có ngôi chùa nào ở gần chỗ đó. Tuy nhiên quý vị nhớ nghe, chưa có cho Ngài trở về nghe, chưa có phục hồi cái đó. Nếu gần đó có ngôi chùa nào đó có thể tới đó mà trụ được thì cho được, đưa tới đó để trụ trì. Nhưng mà một thời gian không lâu thì Ngài Phụ Dung được đưa trở về cái ngôi chùa mà Ngài hoằng quá đầu tiên. Và pháp hội của Ngài hưng thịnh gấp bao nhiêu lần. Và trong cuộc đời của Ngài, Ngài giáo hóa, Ngài làm lợi ích cho rất nhiều người Phật tử, tăng ni thời đó. Thì quý vị thấy cái pháp tu của Ngài là gì? Trước nhất là chúng ta thấy cái sự cương quyết của Ngài. Cái thứ hai như hồi nãy tôi nói quý vị đó, danh văn lợi dưỡng không để cho nó xen vô trong đời tu của chúng ta. Cái này mới là cái khó, phải không? Danh văn lợi dưỡng, danh là những cái danh vị đó, lợi, những cái lợi lộc đó, những cái đồ thụ hưởng đó, những cái thứ này không cho nó xen vào trong đời sống của một người tu. Khó ơi là khó, thưa quý vị, không phải dễ đâu. Không phải như hồi nãy tôi nói là một vị mà chỉ ngồi gõ gõ ở dưới gợp đá chỗ mình ngồi, nói đừng mê, đừng có để người ta kéo đi, hoặc là đừng có chạy theo trần cảnh gì đó. Bây giờ tới Ngài Phụ Dung đây là một cách đặc biệt, nó khó hơn. Cho nên cuối cùng rồi, trong cuộc đời của Ngài, trong những cái lời dạy của Ngài được kết lại mấy cái câu, tôi còn nhớ là Ngài nói rằng ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Ý nghĩa là gặp thinh gặp sắc, tức là những danh văn lợi dưỡng đó, như gì? Như trồng hoa trên đá, như thạch thượng tài hoa, trồng hoa trên đá. Kiến lợi kiến danh tức là thấy lợi thấy danh như nhãn trung trước tiết. Nhãn trung trước tiết là gì? Tức là như trong con trồng con mắt của mình mà nó dính bụi vậy đó. Đó. Thì thấy lợi thấy danh mà như vậy đó, thì làm sao mà mình dính được cái lợi danh đó, đó. Rồi gặp nghe là được thinh được sắc, nghe là được người ta ca tụng công kênh hoặc gì gì đó, mà gì như là trồng hoa trên đá đó. Thì cô động lại lời dạy và cả một cái đời hành đạo của cái vị thiền sư này, nó giản dị cho chúng ta thấy. Thì như vậy bây giờ chúng ta đối với các cái giác quan của mình, đối với tất cả các cái trần cảnh, hai cái đó của chúng ta, chúng ta kiểm nghiệm bảo vệ, hành trì gìn giữ như thế nào để nó đừng dính nhau. Là thưa quý vị, chúng ta đã hành trì na ná đã hơn phân nửa, trên 60% như lời dạy của thiền sư Phụ Dung, phải không? Nó giản dị mà. Các cái giác quan này, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thinh hương vị xúc pháp, hai cái này đừng cho nó dính nhau, đừng cho nó chạy tới nhau, đừng cho nó sát gần mà dính nhau, vân vân. Thì là gì? Thì là mình đã thực hiện được, mới là gì, bước vào được cái cửa mà gọi là tâm cảnh như như. Đó. Đây là những cái mà thuộc về tâm thiền chỉ thẳng để cho chúng ta tu hành. Thì cái công phu hành trì hàng ngày của chúng ta như thế nào đó, tôi nói là cái sở trường của mình đó, mình phải giữ, phải không thưa quý vị? Mình phải giữ cái đó. Nhưng bây giờ các giác quan của mình này, quý vị biết rồi nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý ai cũng đầy đủ hết nè. Đối với các cái trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc pháp sáu thứ đó, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, vân vân. Đừng cho nó dính nhau là chúng ta thành công. Thì ở trong chùa, đang tụng kinh, đang đi ngoài đường, trong công sở, bất cứ chỗ nào, ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, tức là các căn môn và các trần cảnh không dính nhau, thì trồng hoa trên đá mà dính cái gì làm sao sống được, phải không? Đó. Thì như vậy đó là một cái cách thiền mà ngày hôm nay người tu Phật chúng ta, nói chung cái cách thức tu hành chúng ta có cái cơ hội mà có thể làm được, có thể hành trì được, chứ không phải là không làm được, không hành trì được. Đó. Hồi lúc đầu khi mà học qua cuộc đời của cái nhân vật này, tôi thấy sao mà ông làm được cái điều nó tuyệt vời như vậy, mình làm được không? À, thiệt ra thì có khi mình nghĩ vớ vẩn, mình thấy rằng chắc là mình làm không được. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng rồi, cách Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng ở đây dạy cho mình làm được. Trước nhất Hòa Thượng nói là con mắt ngoài chú thấy sắc, đừng chạy theo sắc, sắc đó không cuốn hút mấy chú nổi. À, mấy chú làm chủ được, không bị động bởi những cái sắc trần đó. Tức là gì? Tức là mấy chú đã yên vị, đã định. Mà có định thì có thể không mê sắc, không chạy theo sắc, không phân biệt sắc. Thì cái gì dính mắt? Con mắt là con mắt, các cái sắc trần là sắc trần, à, các cái hiện tượng là các hiện tượng. Chứ không phải là mình phải nhắm mắt lại nghe thưa quý vị, không phải nhắm mắt. À, nếu nhắm mắt lại mà tu thì thưa quý vị cái này khác rồi, cái này tôi không biết rồi đó. À, mở mắt ra bình thường. À, nhưng mà thầy dạy không chạy theo, không dính mắt, cái kia nó không kéo lôi mình mà mình không có điên cuồng mà chạy theo nó. À, thì chừng đó thôi. Bao nhiêu cái khẩu quyết, bao nhiêu những cái thiệu như vậy đó thì đảm bảo để mà gìn giữ được cái giác tri của mình đối với trần cảnh. Mình không chạy theo, không dính mắt thì nó trụy lạc, nó bị rơi vào trong cái chỗ đó, chỗ nào đâu mà rơi, chỗ nào đâu mà trụy lạc, phải không? Đó là trực chỉ, đó là cái cách mà có thể nói là người tu thiền, hàng tăng ni Phật tử chúng ta tu thiền đó, phải có thể là phải thực hiện được như vậy. Mà tôi nói thực hiện được như vậy thì mình đã thực hiện được theo cái phương pháp, theo lời dạy của Thiền Sư Phù Dung trên 60%. Tôi nói trên 60% là vì sao? Vì cái cuộc đời của cái nhân vật này có những cái việc làm, có những cái hành xử có khi là mình làm không nổi, phải không? Nói cái gì chứ mà bây giờ mình nghe cái chuyện mà đánh đòn là trời ơi, đau lắm, đâu mà hạ chừng vài cây rồi thấy nát xương nát thịt hết rồi. Mà Ngài tự nhiên, Ngài bình thường đến một cái mức độ mà người chung quanh thương nói: Thầy ơi, nếu Thầy khai rằng Thầy có bệnh thì cái lệnh này nó sẽ gia giảm, nó nhẹ cho Thầy đó. Tụi tôi có thể xử lý nhẹ cho Thầy không có gì. Trả lời dứt khoát rằng thường thì cũng có bệnh cảm, bệnh này bệnh kia. Tuy nhiên bây giờ tuy rằng ốm nhưng mà không có bệnh gì hết. Quý vị thấy đó, là cái chân chất, cái chân thật của một người hành đạo, của một người tu hành. Đó là cái đòi hỏi mà chư huynh đệ chúng ta phải học và có hành trì như vậy đó. Thì tôi nói với quý vị rằng thiệt ra mình nghĩ cho cùng, pháp Phật dạy nó không có cái chuyện cao thấp. Lời dạy của các thiền sư, của các bậc thầy của mình nó cũng không có cao thấp gì hết. Nhưng mà có cái mình làm được hay là không được. Mà làm được hay là không được là từ cái sự quyết tâm của mình. Nếu chư huynh đệ chúng ta quyết tâm á, thì nhất định chúng ta làm được. Quyết tâm thì nhất định chúng ta làm được. Thì đó là một cái nhìn, cái thấy qua những cái trải nghiệm hàng ngày chút chút mà bản thân tôi có cái cảm nhận như vậy đó. Thì ở đây tôi nói rằng biết rõ được cái nguyên nhân, biết rõ được tất cả những cái sự kiện, đó là cái trí tuệ của mình. Mà bây giờ quý Phật tử làm sao mà không biết, phải không? Mình học Phật Pháp, mình học mình hiểu hết mà. Nào là thân này là không thiệt, hoàn cảnh không thiệt, cái tâm của mình nó cũng là cái giả dối, nó là cái bóng dáng của các trần, các tiền trần. À, nó là những cái gì như là những cảm thụ tưởng tượng này kia, không có gì thiệt hết. Nói tóm lại không có gì thiệt hết, cái này chúng ta đã học rồi. À, thể nhận sâu, thể nhận chắc, thể nhận đến nơi đến chốn tùy mỗi chúng ta. Nhưng mà quả thật cái khẩu quyết đó là chúng ta đã thuộc, đã học từ lâu lắm rồi. À, mà nói như vậy thưa quý vị, không khi nào mà người tu Phật chúng ta mà nói rằng cái chỗ đó tôi không biết, chỗ đó tôi không biết. Không phải. Mình đã biết rồi, mình đã thuộc rồi, nhưng mà qua cái hành trì đó mình còn kém. Tôi muốn nói là cái chỗ hành trì của mình còn thiếu. chỗ hành trì của mình chưa tới nơi tới chốn mà thôi. Chứ thực sự mà nói thì không có cái gì mà mình không biết. Mình biết hết chứ không có gì không biết. Thì như vậy giờ cái chỗ yếu, cái chỗ kém của chúng ta đó, thì thưa quý vị chúng ta cố gắng mà nâng lên. Ví dụ như chúng ta đọc một đoạn kinh Phật dạy, Phật nói như thế này. Phật nói rằng mình muốn tìm được cái loại cây mà có cái mùi thơm đặc biệt đó, thì mình biết à, cái cây đó, đó, cái nào là cành, lá, là cái vỏ bên ngoài, là những cái phần ở bên ngoài không có quý trọng, chỉ có cái lõi, cái ruột bên trong, cái đó mới là cái quý trọng nhất. Thì người có trí tuệ không thể nào chỉ gì, chỉ thấy ngoài cành, ngoài lá, ngoài vỏ, ngoài những cái hình thức, mà ngang đó rồi mình yên lòng mình chấp nhận. Mà phải gì? Phải làm sao thấy được, nhận ra và lấy được cái lõi của cái cây đó. Thì thưa quý vị, như vậy không phải trí tuệ là gì, phải không? Đó, thì bây giờ giữa cuộc đời này nè, quý vị thấy à, ví dụ như nói rằng tất cả đều là không thiệt, không có cái gì thiệt. Nhưng mà bây giờ làm sao mà mình sống mà mình à, những cái không thiệt đó nó không làm gì được mình. Nếu những cái không thiệt đó mà nó còn tác động mình, còn chạy theo mình, còn vướng mắc cái đó là mình nói không thiệt nhưng mà thực sự nó còn thiệt, phải không? Trở lại cái hành trì của quân đệ chúng ta nghe. Giả tỷ như nói cái lời chửi là không thiệt, bây giờ trước nhất mình tưởng tượng đi, trong một bữa ăn con mình mà nó chửi mình làm chủ được không? Không thiệt không? Hay là mình nói sùng lên, mình nói là đã công nuôi dạy từ hồi nào tới bây giờ mà giờ vậy đó, phải không? Ở đây tôi nói trong cái phạm vi để mà hành trì thôi, chứ còn ngoài ra thì nó còn nhiều vấn đề chung quanh lắm thưa quý vị. Mà thực sự đó, tất cả những cái cảnh duyên này, những cái mà à, như trong nhà thiền gọi là à, 8 cái thứ mà mình phải bất động đó, là lợi danh rồi bị quỷ nhục rồi được ca tụng công kênh rồi hết, coi như hết quyền lợi rồi bị suy hao được lợi lạc gì. Đối với tất cả các cảnh duyên, nói chung là 8 thứ đó mình có làm chủ được không? À, thì bây giờ nhắm thẳng là người tu thiền đó, đối với 8 cái thứ đó, lợi si, quỷ dự, sưng cơ, khổ lạc, mình có làm chủ được không? Thưa quý vị, có khi mình cũng làm chủ được, nhưng mà cũng có khi nó chưa có làm chủ được. Tôi nói một cái bình thường thôi, là quý vị ráng tu, cố gắng tu, nhưng mà thực sự bây giờ nó giả tỷ mình lọt trong cái hoàn cảnh á, sáng nay còn có lo gạo nấu ăn, lát trưa không có gạo đâu, mà cũng không có ai cho mình, không có Phật tử nào hứa cho mình đó, mà mình ngồi đây mình tu mà có yên lòng hay không, là ngồi cứ nghĩ là cái lu mình không có gạo, nó chết như vậy, mình cứ mình lo. À, thì cái đó là cái tưởng tượng, cái suy nghĩ của mình nó mạnh quá đi. À, mình đã nhiều đời nhiều kiếp chấp nhận cái đó là cái tâm của mình, cho nên mình bị rơi vào trong cái tình huống là nó kéo lôi, nó đẩy mình. Mình muốn ngồi yên, có khi ngồi mình trợn mắt, mình quẫm lại nó không có chạy theo nó, nhưng mà thực sự cứ nghĩ thôi, cái lu bây giờ không còn miếng gạo nào hết, cũng không có Phật tử nào hứa sáng nay đem gạo cho thầy nữa, biết chết rồi. Thì cứ ngồi mà tơ tưởng ba cái vụ đó. Đó. Thì như vậy đó thưa quý vị. Cái khó của mình là mình đã quen cái nếp nó như vậy. Đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ để mà trở lại cái công phu để mà gây dựng cho mình có một cái sức mạnh đó. Tôi nói sức mạnh là sao? Tức là mình không bị kéo lôi bởi những thứ đó, là mình có sức mạnh. Chứ không phải sức mạnh đây là mình à, cao 1 thước 70 mấy rồi nặng 80-90 ký rồi mình kinh đô, không phải sức mạnh là như vậy, mà sức mạnh là cái vững vàng, cái mà không bị kéo lôi gì hết. À, thì bây giờ vấn đề chúng ta tu hành cũng vậy, không phải nói nhiều, giờ sáng giờ tôi nói quý vị là phải cương quyết, phải công phu, phải trải nghiệm, phải được cái gì gì tôi nói quý vị đủ thứ, nhưng mà thực ra cái chín chắn, cái lực của mỗi người chúng ta nó đòi hỏi trong cái công phu sống trải hàng ngày của huynh đệ chúng ta. Đừng nói là ví dụ như là trong gia đình đó, quý vị thấy khó lắm chứ. Nhất là những người thân của mình á, quý vị cũng nghe nói mà ta nói là càng thương thì càng cắn đau đó. Mấy cái người ở ngoài mà mình nghe họ nói gì đó là mình ố người ở ngoài mà ngoại càng khôn, người cũng nói gì nói kệ thôi chứ. Nhưng mà người thân của mình, những người mà mình kính mình thương nhất mà họ có cái gì đó thì làm cho mình mất mát sức mẻ lớn lắm. Thì chúng ta làm sao mà mình tự tại được giữa cái thân thương và không thân thương, tự tại được giữa cái được cái mất, làm chủ được luôn cả lúc được người ta đưa lên trời, được người ta công kênh rồi bị người ta chà đạp, lúc nào mình cũng bình thường. Thì cái đó đòi hỏi nơi cái công phu tu hành hàng ngày liên tục của mỗi người, của huynh đệ chúng ta. Cho nên không phải nói nhiều là tu, và có thể nói không phải ngồi nhiều với là tu thiền. Ngồi đi đứng nói năng làm việc lúc nào cũng thiền, trong cái sự tỉnh táo chủ động của chúng ta thì được như vậy mới là thành công. Xin mời chắp tay lại để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể